Tạo hóa chi môn, chương 1465, luyện búa, góc truyện audio.com, quả nhiên là tạo hóa bất diệt phủ, Bàn Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy cự phủ trôi lơ lửng tại trong hư không. Bất diệt phủ cười hắc hắc nói, không hổ là Bàn thị hậu nhân, chẳng những nghị lực tăng cao trong thời gian ngắn còn lần thứ hai tấn hai cấp độ, phòng trừng trên đường lại có kỳ ngộ gì sao? Tiểu tử, ngươi tên là gì? Bàn thị hậu bối chẳng ra gì Bàn Thiên, ra mắt bất diệt phủ tiền bối. Nghe được bất diệt phủ nói chuyện, Bàn Thiên nhanh chóng khom người trả lời, lúc này coi như là xung quanh có nhiều cường giả hơn nữa, sự chú ý của hắn đã ở trên bất diệt phủ. Không sai, không sai, Bàn Thiên, người đã đến nơi này, đợi lát nữa tạo hóa sẽ có một phần của ngươi. Bất diệt phủ rất là hài lòng nói. Trên thực tế Diệp Mặc đoán không sai, bất diệt phủ còn thật sự có chút không nhịn được. Nếu mà Bàn Thiên lại không tới, hắn còn có thể chờ tiếp hay không, rất khó nói. Cũng may mà Ninh Thành không có đi, nếu mà Ninh Thành đi rồi, sợ rằng hỗn loạn nội giới liền không còn có chuyện của Ninh Thành. Đối với bất diệt phủ mà nói, Ninh Thành đem mảnh vụn của bất diệt phủ cho hắn, đó là chuyện hẳn là nên. Bởi vì hắn cũng cứu Ninh Thành một lần, hai người không thiếu nợ nhau. Tuyệt đối sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này, cố ý ở chỗ này chờ Ninh Thành. Chờ Bàn Thiên nhiều năm như vậy, chủ nếu không phải là bởi vì thưởng thức Bàn Thiên, mà là bởi vì bất diệt phủ đã từng là pháp bảo của Bàn Thị. Ninh đại ca, Trầm Mộng Yên lại nhìn thấy Ninh Thành đứng ở một bên, kinh thanh kêu lên. Nàng không hiểu Ninh Thành tại sao lại ở loại địa phương này. Bàn Thiên đại ca thì không phải nói, cái chỗ này nếu mà không phải là bất diệt phủ lưu lại một đạo vết tích bọn họ căn bản là vào không được sao. Thực lực của Ninh Thành hẳn không có cao như Bàn Thiên đại ca là thế nào tiến vào được. Không muốn nói thực lực không bằng Bàn Thiên đại ca, thực lực của Ninh Thành nói không chừng ngay cả chính cô cũng không bằng. Phải biết rằng nàng và Bàn Thiên đại ca tại mấy trăm năm này trong hư không gặp cơ duyên, đều là lần thứ hai thăng cấp, nàng đã tới dục đạo hậu kỳ, mà Bàn Thiên đại ca càng là nhảy qua tới hợp đạo trung kỳ rồi. Nàng Trầm Mộng Yên có thể ở ngắn ngủn mấy vạn năm liền tu luyện tới dục đạo trung kỳ. Đây hoàn toàn là bởi vì cơ duyên trong hư không, không có những thứ này cơ duyên, nàng không muốn nói dục đạo, thậm chí ngay cả vĩnh hằng đều khó khăn nhảy vào. Ninh Thành đại ca cơ duyên cho dù tốt cũng sẽ không tốt hơn so với nàng chứ. Ờ đù, Ninh Thành huynh đệ, ngươi cũng ở nơi đây à? Bàn Thiên ngạc nhiên mừng rỡ nói, thẳng đến lúc này hắn mới nhìn thấy Ninh Thành. Không đợi Ninh Thành nói chuyện, Bàn Thiên liền tiếp tục nói. Ninh huynh đệ, thực lực của ngươi tiến bộ rất lớn a, lẽ nào ngươi? Không đúng, ngươi đã bước vào bước thứ ba. Bàn Thiên trợn to hai mắt nhìn Ninh Thành, hầu như có chút không dám tin tưởng. Hắn Bàn thị huyết mạch có thể nói là một trong những huyết mạch thích hợp cho tu luyện nhất, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng bất quá mới hợp đạo trung kỳ. Thời điểm Ninh Thành cùng hắn tách ra, thực lực còn không bằng hắn, làm sao có thể nhanh như vậy liền bước vào bước thứ ba. Ninh Thành cười cười đi lên nói, Bàn Thiên, ngươi lần này ở trên hư không trì hoãn thời gian có hơi lâu à? Ta đi qua vài lần thái dịch giới, đều là không có tin tức của ngươi, không nghĩ tới ngươi lạc đường. Ngươi, góc truyện audio.com. Đã đi qua thái dịch giới, Bàn Thiên càng là ngạc nhiên hỏi. Ninh Thành gật đầu, những thứ này đợi lát nữa rồi lại nói. Nói xong, Ninh Thành lại nói với Trầm Mộng Yên. Mộng Yên sư tỷ, đã lâu không gặp, chúc mừng ngươi bước vào dục đạo, đạo vận ngưng thật. Nghe được Ninh Thành những lời này, Trầm Mộng Yên liền biết thực lực của Ninh Thành đích thật là mạnh hơn nàng rất nhiều, bằng không sẽ không liếc mắt liền nhìn ra nàng tu vi, mà nàng xem Ninh Thành thật giống như một người bình thường giống nhau. Ninh sư đệ, ta cùng Bàn Thiên đại ca cùng nhau ở trên hư không chiếm được một phần cơ duyên. Ai, rất nhiều việc nói thật sự là một lời khó nói hết. Trầm Mộng Yên cảm khái một tiếng nói. Ninh Thành bỗng nhiên cảm giác có chút kỳ quái, hắn gọi Ngô Thanh là sư muội, gọi Trầm Mộng Yên là sư tỷ, mà Ngô Thanh kiếp trước là nữ nhi của Trầm Mộng Yên, đây quả thực là vãi lệnh, bất quá Ninh Thành rất nhanh thì đem những ý niệm này dứt bỏ, mặc dù Trầm Mộng Yên cùng Ngô Thanh có liên quan kiếp trước thế nhưng trong tu đạo, loại chuyện này vốn là khó có thể nói rõ ràng. Hình Hy nhìn lướt qua Trầm Mộng Yên, nàng cảm giác Trầm Mộng Yên cùng Ngô Thanh có chút giống nhau, bất quá nàng cũng không nói nhảm. Thứ nhất, Bàn Thiên tới nơi này sau đó, hỗn loạn nội giới hiển nhiên sắp mở ra, nàng không muốn nói nhảm. Thứ hai, nơi này không phải là hỗn loạn nội giới, nếu mà chọc giận Ninh Thành nói không chừng lập tức sẽ đối với nàng động thủ. Thấy Ninh Thành cùng bất diệt phủ chờ Bàn Thiên có liên quan, hỗn độn đạo quân cũng không chỉ trích Ninh Thành lãng phí thời gian, chỉ phải nói. Bất diệt phủ đạo hữu, hiện tại Bàn thị hậu nhân cũng tới, chúng ta là không phải là mở ra hỗn loạn nội giới. Cấp bách thứ gì, bất diệt phủ cả giận nói. Hỗn loạn nội giới cần bất diệt phù mới có thể mở ra, hỗn độn đạo quân tuy rằng tức giận, lại cũng hết cách. Bàn Thiên, ta đem ngươi dẫn tới nơi này, một là muốn xem ngươi có còn cái loại này chấp nhất của bàn thị hay không. Thứ hai là bởi vì ta phải đi, muốn tại thời điểm tạo hóa nội giới mở ra cho ngươi một phần cơ duyên. Bất diệt phù không coi ai ra gì nói. Bàn Thiên nao nao, lập tức liền hiểu bất diệt phù ý tứ. Trong lòng hắn rất là thương cảm, dù sao bất diệt phù đã từng là pháp bảo của bàn thị, mà bây giờ bàn thị hắn lại không thể sở hữu bất diệt phù nữa. Tiền bối nếu có phân phó, bàn thiên đều bị nghe theo. Bàn thiên cúi người hành lễ, vô luận như thế nào bất diệt phù trước đây cũng là pháp bảo của bàn thị, coi như là tiền bối của hết thảy bàn thị tộc nhân. Ta dự định từ tự thân chóc ra vài đạo tạo hóa búa vận tặng cho ngươi, ngươi tìm được cực phẩm tài liệu lại luyện chế một cây búa to. Nói đến đây, bất diệt phù bỗng nhiên bay đến bên người Ninh Thành. Tốt nhất là bằng cây trường thương màu xanh của vị Ninh Thành huynh đệ này của ngươi, ân, còn có chuôi tử đao này của Diệp Mặc đạo hữu giống nhau, tài liệu có thể cho pháp bảo thăng cấp. Bất diệt phù còn chưa nói hết liền chính bản thân lại tự nói. Không được không được, tài liệu có thể thăng cấp quá khan hiếm, chỉ sợ ngươi tìm không được. Ninh Thành chủ động nói. Bất diệt phù đạo hữu, nếu mà ngươi nguyện ý chóc ra vài đạo tạo hóa búa đạo vận, ta ngược lại có một ít tài liệu có thể giúp bàn thiên luyện chế một cây búa xịn. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành giơ tay lên lấy góc truyện audio.com ra một khối khai thiên thiết mẫu. A đù, ngươi, Tần Mặc Thiên vừa nhìn thấy Ninh Thành lấy ra khai thiên thiết mẫu, ánh mắt đều muốn phải phun ra lửa. Khối thiết mẫu này không phải là đồ đạc trong bảo khố của hắn sao? Thế nào xuất hiện ở trên người Ninh Thành? Khai thiên thiết mẫu, giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm cục sắt tầm thường trong tay Ninh Thành. Người nơi này cũng đều là biết xem hàng. Thứ tốt, thứ này chế tạo bàn thiên búa, đó là không thể tốt hơn. Bất diệt phủ ngạc nhiên mừng rỡ nói, hắn tuy rằng đem bàn thiên gọi tới thế nhưng thực lực của bàn thiên thật sự là quá thấp. Coi như là tiến vào hỗn loạn nội giới, nhiều nhất cũng chỉ là bước vào bước thứ ba mà thôi. Muốn cướp đoạt hồng mông đạo vận, vậy căn bản cũng không có khả năng. Ninh Thành, khai thiên thiết mẫu này là đồ của ta sao? Ngươi cũng coi như là một nhân vật lén lút tiến vào bảo khố của ta, lấy đi thiết mẫu của ta, không khỏi cùng thân phận của ngươi không hợp. Tần Mặc Thiên cố nén nội tâm phẫn nộ, giọng nói y nặng trĩu. Ninh Thành biết Tần Mặc Thiên ý nghĩ, đừng xem Tần Mặc Thiên hào phóng đem bảo vật nhét vào quang minh khố, đó là bởi vì hắn biết coi như là người của quang ám vũ trụ bắt được khối thiết mẫu này cũng chỉ là vì làm áo cưới cho hắn mà thôi. Hắn ước gì người quang ám vũ trụ thực lực càng mạnh càng tốt, bởi vì đó cũng là chuồng nuôi heo của hắn. Mạnh hơn nữa, cũng là tại quang ám vũ trụ mà thôi. Hắn không có nghĩ tới là, Ninh Thành một người ở ngũ hành vũ trụ như vậy chẳng những tiến vào quang minh khố của hắn, lấy đi khai thiên thiết mẫu của hắn, còn có thể rời đi quang ám vũ trụ. Này thì thôi, Ninh Thành bây giờ còn muốn đem khai thiên thiết mẫu này chế tạo trở thành pháp bảo của người khác. Hở, đây là vật của ngươi sao? Ta thế nào nghe nói đây là đồ đạc của người đứng đầu quang ám vũ trụ lúc khởi nguyên, là chủ nhân khai sinh quang ám vũ trụ. Được rồi, ta còn nghe nói người đứng đầu quang ám bị người khác hại. Tên gia hỏa đó tự xưng cái gì mà quang ám thánh chủ. Người biết con người của ta ghét nhất là thấy người khác bị đối xử bất công, vì cảm thấy giận dữ bất bình, cho nên dưới cơn nóng giận ta đã tại thánh vực hà xây dựng luân hồi đạo, đem thánh vực hà biến thành luân hồi giới rồi. Ninh Thành giọng nói thản nhiên nói. Tần Mặc Thiên nghe đến đó, hầu như nhịn không được muốn phun ra một ngụm máu đến. Việc này Ninh Thành không nói hắn còn không biết, nói như thế quang ám vũ trụ đã có bản thân luân hồi thông đạo, cùng Tần Mặc Thiên hắn lại không còn liên hệ. Tốt, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ lời mới vừa nói. Tần Mặc Thiên hít sâu một hơi, từng chữ từng câu nói. Không giết Ninh Thành, hắn liền uổng là quang ám thánh chủ. Khi nghe Ninh Thành nói xây dựng luân hồi thông đạo, đem thánh vực hà hóa thành luân hồi giới thời điểm, ánh mắt mọi người nhìn về phía Ninh Thành cũng thay đổi. Coi như là ánh mắt của hỗn độn đạo quân cùng nhân quả đạo quân nhìn về phía Ninh Thành cũng có chút bất đồng, bọn họ tuy rằng mạnh hơn Ninh Thành, nhưng muốn nói đơn độc xây dựng một cái vũ trụ luân hồi giới, sợ rằng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ninh Thành vừa mới bước vào bước thứ ba, dĩ nhiên có thể làm được điểm này, đây quả thực là quá nghịch thiên. Diệp Mặc nhìn Ninh Thành cười cười. Chúc mừng a, rốt cục đã hoàn thiện. Ninh Thành biết Diệp Mặc chúc mừng cái gì, đó. Góc truyện audio.com, chính là hắn hoàn thiện thất kiều, dùng thất kiều xây dựng luân hồi thông đạo, hóa thánh vực hà làm luân hồi giới. Hắn biết mình có thể làm được điểm này, vậy thì Diệp Mặc bước vào bước thứ ba đồng dạng cũng có thể làm được điểm này. Diệp Mặc trước đây đã từng liên thủ với hắn, cũng đã biết 6 cầu đầu tiên của hắn. Có thể khẳng định Diệp Mặc Tại sau khi bước vào bước thứ 3 cũng đã hoàn thiện Thất Kiều Thần Thông rồi. Vậy thì chúc mừng Ninh đạo hữu, chúng ta hay là nhàn thoại ít nói, sớm một chút tiến vào hỗn loạn nội giới đi. Hỗn độn đạo quân tại thời điểm biết Ninh Thành có thể xây dựng luân hồi giới, đối với Ninh Thành càng là kiêng kỵ. Bất Diệt Phủ hừ một tiếng, gấp cái gì nè, Ninh Thành đạo hữu nếu đã lấy ra tiên thiên tiết mẫu, vậy dĩ nhiên là lập tức phải luyện chế búa, chờ bàn thiên búa luyện chế xong, ta mới động thủ. Dù cho đám người Tần Mạc Thiên không hài lòng, cũng hết cách. Bất Diệt Phủ rõ ràng muốn bàn thiên búa tại hỗn loạn nội giới thăng cấp, lúc này mới vội vã trước tiên phải luyện búa. Đương nhiên, Bất Diệt Phủ cũng lo lắng một khi tiến vào hỗn loạn nội giới, cũng không người nào nguyện ý giúp bàn thiên luyện búa. Ninh Thành liền ôm quyền nói, Bất Diệt Phủ đạo hữu, ta có thể giúp một tay luyện chế, nhưng ta đã đáp ứng người khác, khai thiên thiết mẫu này luyện chế pháp bảo, phải tặng cho người khác một món. Đây là tự nhiên, xem tại phân thượng ngươi xuất ra khai thiên thiết mẫu, hơn nữa hỗ trợ luyện chế búa, búa vận của ta cũng có thể cho ngươi một phần. Bất Diệt Phủ đỉnh đạc nói, cách chương.